kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống đến bài số 3 trong loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc từ sách Châm Ngôn. Hôm nay sẽ tiếp tục phần 3 của bài học với đề tài Sống khôn ngoan. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, trong phần áp dụng, chúng ta sẽ có câu hỏi để thực nghiệm nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh của chính mình. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn để cùng theo dõi bài học với đề tài Sống khôn ngoan phần 3.
Thì đó là sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan đến từ sự tôn quý Chúa. Khi chúng ta tìm kiếm Chúa, tôn quý Chúa, thờ phượng Chúa, đeo đuổi Chúa thì sẽ ra sự khôn ngoan. Người khôn ngoan là như vậy. Cái này thì liên hệ gì tới vấn đề, chẳng hạn như tôi cần sự khôn ngoan để sử dụng tiền. Tìm kiếm Chúa sẽ khôn trong chuyện đó. Thiệt mà. Bây giờ vợ chồng tôi cứ hụt hạc hoàng biết là làm sao để giải quyết chuyện này. Tìm kiếm Chúa Giê-xu sẽ giải quyết chuyện đó. Vì bây giờ cứ giải quyết chuyện đó thì sẽ khôn ngoan theo chuyện đời. Kiếm một vài quyển sách học, kiếm một vài cái lý thuyết ra về áp dụng sẽ dẫn tới đâu, cho tới khi sự khôn ngoan của Chúa đụng tới trong lòng, thay đổi ở bên trong và làm cho mình khôn ngoan ở trong Chúa. Lúc đó sẽ giải quyết những chuyện đó đúng theo Kinh Thánh, đúng theo tâm lòng của Chúa, và mình sẽ trở thành khôn ngoan. Nếu như vậy thì khôn ngoan quý hay không? Nếu bây giờ cho mình tăng thêm 5% của sự khôn ngoan và cho mình tăng lương 50% thì lấy cái nào? Tăng lương 50% để lấy tiền đi học vài cua khôn ngoan để được cái hai. Đoạn 3 câu số 13 tới câu số 18. Người nào tìm đặng sự khôn ngoan và được sự thông sáng có phước thay, vì thà được nó hơn là được tiền bạc. Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng. Sự khôn ngoan quý hơn châu báu ngọc. Chẳng một bữa vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, trong tay tả có sự giàu có và sự vinh hiển. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, và các lối nó cả đều bình an. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó, người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. Ở đây dùng chữ khôn ngoan nó đó, nhưng mà như chúng ta nói, đây là một cái định nghĩa chúng ta đã thiết lập. Đây là cái vấn đề liên hệ với Chúa, đây là vấn đề tìm kiếm Chúa, đây là sự yêu kính Chúa, sự tôn quý Chúa, đó là sự khôn ngoan. Thì người nào đánh đổi những điều khác để tìm điều này, người nào đặt để vấn đề này quan trọng hơn tất cả tiền bạc hay là hoa lợi khác, thì đã chọn lựa một sự quý báu và sự đúng. Ở đây nói rằng sự khôn ngoan này quý báu hơn châu ngọc. Chẳng có một bữa vật nào con ưa thích mà sánh nó kịp. Vì sao? Vì trong nó có sự sống, có sự khoái lạc, có sự bình an, có phước hạnh. Đoạn số 4 câu số 5 tới câu số 9 nó cũng nói thêm: khá cầu sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng, chớ xây bỏ các lời của miệng ta. Rồi nói thêm: đừng lìa bỏ sự khôn ngoan, ác người sẽ gìn giữ con. Hãy yêu mến người thì người sẽ phù hộ con. Sự khôn ngoan là điều cần nhất. Vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan, dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Hãy tôn tặng sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên và cho con vinh hiển khi con hoài niệm đến. Tức là nói rất đơn giản, tìm kiếm Đức Chúa Trời, tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự liên hệ đó, sống cho đẹp lòng Chúa, sống trong sự hiểu biết Chúa, thì sẽ được kết quả của sự khôn ngoan trong đời sống hoàn toàn của mình ở dưới sự tể trị của Chúa. Xoay qua người bên cạnh và hỏi giùm tôi, hiểu không? Sự khôn ngoan này đến từ nơi lời của Chúa. Sự khôn ngoan đến từ lời Chúa. được khôn ngoan từ lời Chúa. Điều này cũng rõ ràng, nhưng mà nó lại thiết lập cho chúng ta một cái căn bản áp dụng rất là rõ ràng. Khi chúng ta nói sự khôn ngoan đến từ lời Chúa thì không ai chống nghịch điều đó, không ai chống cự đó, không ai thắc mắc gì nữa, vì rõ ràng là như vậy. Nhưng mà nói như thế này, nghĩa là không có sự khôn ngoan ở ngoài căn bản lời Chúa. Có nhiều người hỏi tôi là bây giờ nếu mà mình cần đi khải đạo hay gặp những nhà tâm lý học thì được không? Giống như mình bệnh thì ra hỏi gặp bác sĩ, bây giờ mình gặp khó khăn cuộc đời đi ra gặp mấy nhà giải thích tâm lý thì sao? Vấn đề thân xác có thuốc thang, bác sĩ giúp đỡ để chúng ta giải quyết. Vấn đề tâm thần, vấn đề tâm linh, vấn đề quyết định đó thì nó trên một cái căn bản gọi là giá trị đời sống. Quyết định làm sao để biết đúng biết sai, quyết định làm sao để không phải chỉ là vấn đề sống bây giờ nhưng mà cả một cái sự khôn ngoan của cuộc đời. Thì tôi chỉ hỏi rằng cái người không biết Chúa đó, có khôn để nói cho mình được không? Có chỉ cho mình cái con đường sống được không? Không. Họ có chỉ cho mình cái khôn ngoan của thế gian giải quyết vấn đề trước mắt thì họ chỉ được, nhưng họ không thể chỉ tới Chúa. Và nếu họ không chỉ tới Chúa thì họ không chỉ tới căn bản sống của quyết định mình. Cho nên chúng ta phải phân biệt điều đó, bởi vì ở trong chúng ta là cứ tìm kiếm đủ mọi thứ, trong khi đó không tìm kiếm câu trả lời ở nơi lời Chúa. Mà lời Chúa là đầy đủ cho đức tin, cho đời sống và đầy đủ để giải quyết tất cả mọi vấn đề trong đời sống chúng ta. Tất cả mọi vấn đề trong đời sống chúng ta trên lời Chúa. Khôn ngoan đủ, đầy đủ, hiệu quả đủ để có thể giải quyết tất cả mọi chuyện trong đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu điều đó. Còn trừ ra là chúng ta sẽ để lời Chúa cộng thêm. Chỗ nào thích hợp với tôi, hoàn cảnh bây giờ thì tôi dùng. Có thể là chúng ta không phải là cái người có khả năng đó, nhưng mà có những chỗ chúng ta phải tới học lời Chúa hay là những cái phương tiện này kia. Vấn đề của thân xác thì khác, nhưng mà khi tới cái vấn đề giá trị đời sống, đường lối đời sống, nó phải tới cái người hiểu biết chân lý đó, và chỉ đó có tới từ nơi lời Chúa mà thôi. Trong ngôn đoạn 2 câu 5 câu 6 nói đơn giản thôi, nói cho chúng ta biết điều đó. Thì nói như thế này: bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được trí thức của Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều trí thức và thông sáng. Nghĩa là lời Chúa phán, lời Chúa mặc khải thì từ nơi đó ra sự khôn ngoan. Làm sao để con tìm thấy sự khôn ngoan? Con tìm sự khôn ngoan, kính sợ, trí thức của Chúa từ nơi lời của Chúa phán ra. Và từ nơi lời của Chúa thì ra lời sự sống, và ra từ nơi lời sự sống đó thì đến ở trong đời sống của chúng ta một sự phân biệt hết sức là rõ ràng, thay đổi. Chúng ta quen thuộc câu trong ngôn đoạn số 3, câu số 5: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con sẽ được mát mẻ. Đừng có khôn ngoan theo kiểu đời này, đừng có khôn ngoan theo mắt mình. Bởi vì như mình vừa học lúc nãy đó, Gia Cơ nói có hai cái sự khôn ngoan. Có một cái sự khôn ngoan theo mắt mình, theo cách này, kiểu đời này, thấy là giải quyết được vấn đề, làm là xong chuyện đó. Nhưng mà nó không phải là đem tới con đường sự sống, nó không dẫn mình tới cái sự nương cậy Đức Giê-hô-va, nó không đem vào trong sự nương cậy của sự thông sáng mà cần thiết. Cho nên khá nhận biết Ngài thì sao? Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Đừng có khôn ngoan theo mắt mình nhưng sao? Kính sợ Đức Giê-hô-va thì sẽ được sự kết quả của Chúa. Nếu mà sự khôn ngoan đến từ lời Kinh Thánh, đúng không? Khôn ngoan đến từ Kinh Thánh, đồng ý không? Có ai không đồng ý? Thì phần lớn chúng ta khôn hay là không khôn khi nói tới vấn đề học Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh thì giờ để ra với Kinh Thánh. Nói thì dễ lắm, Kinh Thánh làm cho khôn, đọc lời Chúa thì khôn, học lời Chúa thì khôn ra. Thì hỏi, có làm không? Chứ còn nói thì dễ, phải không? Và nếu không học đó thì làm sao khôn? Nếu không có lời Chúa vào trong đời sống thì làm sao biết quyết định, làm sao giải quyết? Cho nên chúng ta bắt đầu thấy là hội thánh cũng ngộ, đời sống mình cũng ngộ lắm. Biết chứ không phải không biết. Nhưng mà biết không nghĩa là khôn cho tới khi làm. Đây là điểm cần thiết của chúng ta, đó là chúng ta cần trở lại và nói rằng bây giờ đó, bởi vì tôi biết là cái sự khôn ngoan đến từ sự liên hệ với Chúa, ra từ sự kính sợ Chúa, ra từ một cái tấm lòng được đứng vào trong cái nguyên tắc của Chúa, nương cậy nơi Chúa, sống tìm kiếm Chúa, yêu mến Chúa Giê-xu, yêu mến lời Chúa, mà ra tới sự khôn ngoan nơi đó. Cho nên cái sự khôn ngoan là sự đầu tư trong lời Chúa, thì giờ với lời Chúa, học biết lời Chúa, nơi nào có dạy lời Chúa tôi tới, nơi nào có học lời Chúa tôi tới, nơi nào có cơ hội, nơi nào mà phát ra cái cách đọc lời Chúa tôi đem về tôi đọc, thì sao? Tôi khôn. Còn tôi đem hết mấy cái đó về xếp lại, tuần tới tôi khiêng trở lại thì tôi không khôn. Và khôn là ở cái chỗ đó. Một vài câu nữa giúp cho chúng ta thấy, đoạn số 4, câu 11 tới câu số 13. Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, dẫn con đi trong các lối ngay thẳng. Khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng. Khi con chạy, con sẽ không vấp ngã. Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra, khá gìn giữ nó vì là sự sống của con. Làm sao? Đây nó là lời Chúa, nó là đã dạy, đã chỉ con đường thẳng, đã biết làm thế nào để bước đi, không vấp ngã thì sao? Hãy nắm lấy lời khuyên dạy, chớ buông ra, hãy gìn giữ vì là sự sống của con. Câu 23 cũng nói tiếp điều đó. Hỡi con hãy chăm chỉ về các lời ta, khắc nghiêng tai về những bài giảng thuyết của ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì ấy là sự sống cho người nào tìm được nó và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Một số chúng ta ở trong hội thánh lâu thì thuộc cái câu 23 đó phải không? Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra, đúng không? Làm sao giữ lòng? Không cách nào mình giữ lòng mình được. Không cách nào mà mình có thể nắm lấy cái cảm xúc của mình hay là hiểu tấm lòng của mình lên xuống, vì lòng mình trắc trở mà. Kinh Thánh nói, Jeremy nói rồi đó, là lòng con người gian ác hơn mọi sự. Làm sao? Chăm chỉ về lời ta, nghiêng tai về những bài giảng thuyết ta, các lời ấy chớ để xa con, hãy giữ nơi lòng con. Thì sao? Thì mới giữ được lòng. Nghĩa là chỉ có lời Chúa mới giữ được lòng. Cái lòng mình nó chạy tứ tung tất cả mọi điều, để lời Chúa vào thành cái khuôn khổ thì mình giữ được lòng, thì nó ra sự khôn ngoan. Còn nhiều khi đó, cái lòng hôm nay thì cảm như thế này, hôm qua thì cảm như thế kia, bữa nay thì cái này quan trọng, bữa kia cái khác quan trọng, bữa nay thì người này quan trọng, bữa kia người khác quan trọng, thì sao? Không có cái sự khôn ngoan nào ra từ đó hết. Cho tới khi có lời Chúa đóng cái khung trở lại và giữ cái lòng mình trong lời Chúa, lúc đó tấm lòng, nguồn sự sống nó ra, nó mới có thể giữ được. Và vì thế đó, dân sự Chúa chúng ta đó là tứ tung ở trong tấm lòng. Giàu biết Chúa mà vì không có kỷ luật của lời Chúa đó, thành ra cứ lung tung miết mà không khôn ở trong cư xử, trong hội thánh, cả ngoài hội thánh, trong công việc Chúa, cho tới khi nào lời Chúa giữ tấm lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta càng khôn ngoan trong lời Chúa bao nhiêu thì điều đó giữ chúng ta bấy nhiêu. Như vậy thì có khôn ngoan hay không khôn ngoan là chúng ta biết cách, đúng không? Không phải tóc bạc mà khôn đâu. Có lời Chúa mới khôn. Tóc bạc mà không có lời Chúa thì còn khổ hơn mấy người tóc đen trẻ đó mà họ biết lời Chúa. Nhớ sách Gióp đó, mấy ông già đã đứng khuyên toàn mấy cái lời gì không? Không phải lời Chúa. Khuyên cho đã, nói cho đã, rồi cuối cùng bị Chúa phạt thêm. Vì sao? Vì không phải là lời khôn ngoan của Chúa. Khôn ngoan theo mắt mình, ý mình, kinh nghiệm mình ở đâu đó. Mà nếu mình đem cái đó vào dạy con của mình, mình dạy con ra từ cái khôn ngoan của mình qua kinh nghiệm của mình, cuối cùng dẫn nó đi tuốt luốt sai trật hết. Vì sao? Thứ tự ưu tiên của mình không phải thứ tự ưu tiên của Chúa. Cái sự khôn ngoan của mình đâu có dẫn nó đi theo con đường của Chúa. Mà con chọn nơi này, con đi con đường này, cái này quan trọng lắm. Mà hỏi cái đó có phản ảnh cái tấm lòng của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan ra từ nơi Chúa hay không? Mà lòng mình không biết thì làm sao chỉ? Cho nên chúng ta cẩn thận điều này. Cho nên vấn đề ở đây đó là chúng ta phát triển cái sự khôn ngoan này ra từ cái kỷ luật, tăng trưởng trong kỷ luật với Chúa và trong sự kính sợ Chúa. Tôi không có giờ để đi sâu hơn thêm nhiều, nhưng mà vấn đề là chúng ta phải kỷ luật ở trong sự kính sợ Chúa, và sự kính sợ Chúa đem tới cách quyết định, con đường quyết định ở trong lời của Chúa, ở trong sự liên hệ với Chúa, và thái độ của chúng ta khi nhận cái lời Chúa và kỷ luật của chúng ta khi nhận lời Chúa, thì chúng ta có thể thấy được một vài điều ở đó. Để chúng ta thấy vài thí dụ xin dở ra ở trong Châm Ngôn đoạn 15. Châm Ngôn đoạn 15 câu 31 với câu 33 giúp cho chúng ta đo lường cái sự khôn ngoan theo cách này. Kẻ nào nghe lời quở trách của sự sống sẽ được ở giữa các người khôn ngoan. Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời quở trách được sự thông sáng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan, và khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng. Câu đó đọc xong thì thấy cũng tới nỗi gì, nhưng mà hỏi như thế này, khi một người phê bình mình thì thái độ mình phản ứng sao? Ở đây nói người khôn á thì nghe. Người khôn thì nghe sự quở trách của sự sống, cái sự chỉ ra, thì người đó ở dưới sự khôn ngoan. Các anh chị em có thấy để ý là khi mà ai chỉ trích mình gì, cái thái độ đầu tiên của mình là gì? Là không nghe, là cãi. Là thanh minh thanh nga là làm một chuyện. Nhưng mà cái người khôn á là cái người im để nghe trước. Bây giờ đó, nó chỉ trích mình 10 điều đi đó, mà trong đó 9 điều là sai rồi, chỉ có 1 điều đúng, thì thái độ khôn là làm gì? là nghe cái điều nó nói đúng, sửa cái một điều đó thì khôn hơn. Còn cãi chính điều kia đó, cãi cho xong vẫn chưa khôn. Thì đó, mình bắt đầu là như vậy, hễ mà 10 điều mà nói sai hết 9 điều mà có một điều đúng, cái người khôn thì để tôi sửa cái đó thì khôn. Cái người ngu thì ăn rồi cứ cãi chính cái điều kia, cãi càng giận, càng cãi càng quên mất là mình phải sửa thêm cái điều kia nữa, vì thành ra nhiều điều khác để phải sửa. Thành ra ở đây cái vấn đề ở đây là sao? Kẻ nào nghe sự cổ trách của sự sống thì được ở với người khôn ngoan, còn ai từ chối sự khuyên dạy thì sao? Thì khinh bỉ linh hồn mình. Nghĩa là khi cơ hội tới mà lời dạy dỗ tới đó mình bỏ qua, mình khinh bỉ là mình chết chứ không phải ai chết. Thành thử cái sự khôn ngoan này nó đi sâu lắm. Ai nghe lời cổ trách thì được thông sáng. Anh chị em thấy thái độ đo lường sự khôn ngoan của mình nó dễ thấy chứ đâu phải khó, phải không? Khi ai nói gì đó mình mà mình giận liền á, là rõ ràng cái đó nó đo lường sự khôn ngoan trong lòng. Mình tập ở trong cái chỗ đó, có cái kỷ luật để giữ, để nghe, để không từ khước cái điều đó. Nhưng mà phía bên kia đó thì không có ai gọi là có cái ơn để chỉ trích hết. Trong hội thánh không có cái ơn thiêng liêng nào gọi là ơn chỉ trích. Tôi nói là hội thánh cần nhiều sự khôn ngoan, cho nên tôi được Chúa ban cái ơn là tôi thấy nhiều sự sai lầm trong hội thánh lắm, và tôi thấy gặp ai tôi cũng sẽ dùng cái ơn đó để chỉ ra và họ sẽ trở thành khôn hơn. Không có ai có cái ơn chỉ trích hết. Mình nói cho rõ điều đó. Cho nên cái vấn đề của chúng ta là sự khôn ngoan cắt sâu ở trong lòng, nhưng mà nó dễ thấy chứ không phải không. Đoạn 9 câu 7 tới câu 9 cũng giúp cho chúng ta thấy ở đây. Đó là khi chúng ta nói về sự dạy dỗ đó thì phân biệt ra đây, ai trách kẻ nhạo báng mắc phải điều sỉ nhục, ai quở kẻ hung ác thì bị điếm ố. Chớ trách kẻ nhạo báng nghe nó ghét con, hãy trách người khôn ngoan thì người sẽ yêu mến con. Hãy khuyên giáo người khôn ngoan thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn. Khá dạy dỗ người công bình thì người sẽ thêm trí thức nữa. Cái người mà khôn ngoan đó thì nhận lấy cái sự dạy dỗ và càng khôn hơn. Còn kẻ nhạo báng thì mình càng dạy nó càng ghét mình. Mình nói bao nhiêu, khuyên bao nhiêu thì càng chống. Thì Kinh Thánh nói làm sao? Thì đừng nói nữa. Tức là có một cái chỗ sự ban cho nó tới mà cứ chống nghịch đó, hồi đó, thì không còn cái sự ban cho để mà có cơ hội để khôn nữa. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó là chúng ta bước vào trong sự dạy dỗ của lời Kinh Thánh, nhận lấy cho mình. Đoạn 10 câu số 8 tôi đọc thêm một câu nữa. Người có lòng khôn ngoan nhận tiếp những điều răn, nhưng kẻ có miệng ngu muội phải bị sa ngã. Người có lòng khôn ngoan thì học, thì biết và bước theo. Thì phải lắng nghe, đừng đi vào trong cái chỗ con đường rõ ràng của Chúa dạy để đi sâu nhiệm với Chúa. Có lẽ tôi cần chỉ kết thúc một cách đơn giản ở trong Matthew đoạn số 7. Ở đây Chúa phân biệt ra người khôn và người dại rất là quen thuộc với chúng ta. Nhưng mà với bối cảnh và lời dạy dỗ về sự khôn ngoan hôm nay, khi chúng ta nghe đọc lại lời này, chúng ta hiểu ngay là cái chỗ thách thức của tấm lòng và sự khuyên dạy của chúng ta. Đoạn 7 câu 24 trở đi. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì nhà đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Sự phân biệt giữa người khôn và người dại là chỗ nào? Nghe và làm theo. Nghe không phân biệt được. Ai cũng nghe. Tôi nghe hôm nay, các anh chị em nghe hôm nay, không ai phân biệt được hết. Phân biệt là chỗ nào? Là làm theo. Chúng ta rất đơn giản hôm nay, cái vấn đề là như thế này. Sự khôn ngoan đến từ nơi liên hệ với Chúa, đến từ nơi sự kính sợ Chúa. Ai nghe, làm theo, giữ cái sự liên hệ đó là người khôn ngoan. Ai nghe mà không để cái thứ tự ưu tiên đó trở thành quan trọng và quan trọng hơn sau khi nghe hôm nay thì là người dại. Trong cái sự liên hệ đó tới một cái chỗ là yêu mến Chúa, đeo đuổi Chúa, bước vào trong cái sự kính mến Chúa, như là nghe ngôi lời được phát hiện ra trong sự khôn ngoan. Thì người nghe và bày tỏ cái sự kính mến Chúa đó qua sự đeo đuổi Chúa, nghe lời Chúa và thờ phượng Chúa, người nào nghe làm theo là người khôn ngoan. Chúng ta nói là sự khôn ngoan đó đến ra từ lời của Đức Chúa Trời, lời Chúa dạy ra sự khôn ngoan. Ai để thì giờ với lời Chúa, ai đầu tư vào trong lời Chúa, ai mở lòng với lời Chúa là người khôn ngoan. Chúng ta bước tới nói nữa là những người nghe lời mà nhận lấy cho mình. Đừng bỏ qua những lời chỉ trích sửa dạy tới, ai nhận lấy cho mình là người khôn ngoan. Và ai làm theo là người khôn ngoan. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động, có cuộc đời tới, có quyết định tới, có khó khăn tiền bạc, có bệnh hoạn, có nhà cửa, có đủ mọi thứ của cuộc đời bình thường mà chúng ta sống ở đây, thì nhà ấy sập và hư hại rất nhiều. Còn ai nghe lời ta phán đây giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động, nhà ấy cũng đi qua cuộc đời song không sập vì đã cất trên đá.
Quý thính giả vừa nghe xong phần cuối của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Sống Khôn Ngoan. Mục đích của chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống là cho mọi người được nghe lời Kinh Thánh giảng giải với nguyên tắc áp dụng rõ ràng, hầu cho đời sống của chúng ta được chủ động bởi lẽ thật của Chúa và được thay đổi thực sự khi áp dụng sự dạy dỗ từ lời Chúa. Cho nên, phần kế tiếp là câu hỏi và bài tập thực nghiệm để áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho đời sống chúng ta. Mong rằng phần áp dụng đơn giản này sẽ mở rộng thêm ơn phước Chúa cho đời sống quý vị.
Trong loạt bài Sống Hữu Hiệu Sống Khôn Ngoan, chúng ta thường đặt câu hỏi để suy nghĩ thế nào áp dụng những nguyên tắc trong bài học. Có rất nhiều nguyên tắc được đưa ra trong phần giảng dạy Kinh Thánh, nhưng chúng ta chỉ có thời giờ để đưa ra một vấn đề cho một áp dụng mà thôi. Một trong những thách thức của đời sống mà phân biệt người khôn ngoan và người dại dột là khi bị chỉ trích. Khi một người bị chỉ trích, dầu lời chỉ trích đúng hay sai, thì phản ứng của người đó sẽ bày tỏ rõ ràng hệ thống suy nghĩ và giá trị ở bên trong. Sách Châm Ngôn nhắc nhở điều này ở trong đoạn 9 câu 7 tới câu 9. Ai trách dạy kẻ nhạo báng, mắc phải điều sỉ nhục. Ai quở kẻ hung ác, bị điếm ố. Chớ trách kẻ nhạo báng, e nó ghét con. Hãy trách người khôn ngoan, thì người sẽ yêu mến con. Hãy khuyên giáo người khôn ngoan, thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn. Khá dạy dỗ người công bình, thì người sẽ thêm trí thức nữa. Nguyên tắc mà chúng ta nhấn mạnh hôm nay đó là học khôn khi bị chỉ trích. Khi có người chỉ ra những điểm họ nghĩ rằng sai lầm của mình, dầu nhận định của họ có chính xác hay không, thì đây là cơ hội để học khôn. Trái lại, người dại dột sẽ phản ứng ngược lại và tấn công những người nào chỉ trích mình và làm tổn thương những người muốn chỉ dẫn mình hay quở trách mình. Vì thế, người khôn ngoan thì không bỏ tốn thời giờ tranh chấp với những người ngu dại không muốn nghe. Như chúng ta vừa đọc, ai trách dại kẻ nhạo báng, mắc phải điều sỉ nhục, ai quở kẻ hung ác bị điếm ố. Và một lần nữa nói lại, chớ trách kẻ nhạo báng, e nó ghét con. Cho nên chúng ta có thể đo lường sự khôn ngoan hay là sự ngu dại trong lòng khi bị chỉ trích hay tấn công hay bị sửa sai. Như vậy, câu hỏi áp dụng hôm nay cho mỗi người chúng ta đó là quý vị thường đáp ứng thế nào khi bị chỉ trích hay là bị sửa sai? Nhất là thái độ của người chỉ trích không nhẹ nhàng yêu thương nhưng lại gay gắt và có vẻ khinh thị. Thì quý vị có thường phản ứng lại hay không? Có muốn thanh minh lập trường của mình cho thấy rằng mình cũng có chỗ đúng hay không? Hay là tấn công trở lại để cho người kia biết sự sai lầm của chính họ? Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta phải nhớ rằng người khôn ngoan là người yêu mến, kẻ trách phạt mình, những người chỉ dạy mình. Hãy trách người khôn ngoan thì người sẽ yêu mến con. Và người khôn ngoan hiểu vấn đề là khi bị tấn công, chỉ trích hay là ngay cả khi bị xuyên tạc, thì đây là cơ hội để bước một bước nữa trong sự khôn ngoan. Hãy khuyên giáo người khôn ngoan thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn, khá dạy dỗ người công bình thì người sẽ thêm trí thức hơn nữa. Nghĩa là khi người ta chỉ trích mình 10 điều mà trong đó 9 điều hoàn toàn sai trật và chỉ có 1 điều đúng và chính xác mà thôi, thì người dạy sẽ tranh đấu để thanh minh để giải thích về 9 điều mà mình đã bị chỉ trích sai lầm và tìm cách chứng minh phản ứng lại để bày tỏ phần nào mình đúng trong những điều đó. Người khôn ngoan sẽ biết cách bỏ qua 9 điều chỉ trích sai trật và chú ý đến 1 điều chỉ trích đúng để mình có thể sửa đổi và khôn ngoan hơn. Dầu sẽ có khó khăn để biết ơn người làm tổn thương mình, nhưng hiểu rằng qua kinh nghiệm khó khăn, mình sẽ trở thành giống Chúa hơn. Giống như trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 21-23, anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi gót chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không có thấy chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng sự đoán công bình. Dù ở đây nói về vấn đề thái độ của chúng ta đối với sự ức hiếp sai trật đối với mình, nhưng đây cũng là một tấm gương toàn vẹn trong sự khôn ngoan.
Lời Ngài như dòng sông tươi mát cho muôn lòng, lòng người đang cằn cỗi đổi đời sống vui tươi. Lời Ngài như dòng suối ban qua sa mạc đời, lòng người đang khao khát sẽ tràn trề thỏa vui. Như suối nước ngọt ngào ngàn năm qua bao ngàn năm, ban qua sa mạc trần tràn tuôn sức sống trào dâng. Trời đất qua đi tan đi, có khu Chúa sống mãi ngàn năm. Lời Ngài như vần thơ những đêm trăng ngọc ngà, lời Ngài như tiếng hát vỗ về lòng đau thương. Lời Ngài mát nguồn sông u ấm cho tâm hồn, lời mẹ hiền nuôi con. Như câu thơ nồng nàn ngàn năm.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan. Để chương trình học Kinh Thánh này của chúng ta được ích lợi và thực tế, chúng tôi xin khuyến khích quý vị gửi các câu hỏi, thắc mắc hoặc là vấn đề liên quan đến loạt bài này về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Lời Ngài như hạt giống gieo rắc trên nương đồng, sẽ trổ sinh hoa trái cho miền.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.